Nam mô Phật Vậy căn bản trí nơi chúng ta chính là Bồ Tát Văn Thù, nơi chính mọi người. Phát nguyện thành nguyện dấn thân, làm lợi ích cho cuộc đời, cho mọi người, đó là Bồ Tát Phổ Hiền nơi mỗi chúng ta. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào đời làm lợi ích cho cuộc đời, cần Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền đi theo để mà phụ tá, để hỗ trợ như thế nào. Thì quý vị vào trong đời gần nhất là giúp cho gia đình mình, người xa hơn là cho cộng đồng, cho xã hội, thì cũng cần có trí tuệ và có hạnh nguyện dấn thân. Vì sao? Mình làm một việc tốt, nhiệt tình làm mà không có trí tuệ thì nó có được không? Nhiệt tình mà thiếu trí thì nó hư hoại, không thành. Ngược lại, chúng ta có trí, chúng ta dấn thân vào đời để mà làm việc tốt cho người khác. Nhưng người khác họ không có cảm nhận được cái việc tốt của mình, họ chê bai, họ chống đối, họ gọi là phù bạc, thì mình có còn kiên nhẫn để làm không? Cũng không. Cho nên phải có hành nghề dân thân. Giống như quý vị chăm sóc người HIV là mình có lòng tốt, mình hy sinh, mình không hề phân biệt, không hề lo cho mình, chỉ biết lo cho người ta. Nhưng ta không hiểu, ta chửi, ta nói mình, thì mình chịu nổi không? Một, hai, ba lần, cái lần tư gần như không muốn làm nữa. Nếu mà vắng mặt Bồ Tát Phổ Hiền, không có cái hạnh nguyện dấn thân, chúng ta không làm được. Thì mình vào đời làm lợi ích chúng sinh thì chúng ta phải có trí tuệ và có hạnh nguyện dấn thân. Vì hiểu này rồi phải không? Trí tuệ đó ở đâu? Nó là trí gốc nơi mọi người. Trí gốc là gì? Quý vị không cần hiểu, nhìn là thấy à? Khi nãy giờ nghe nói chúng ta hiểu, chúng ta gật gù. Nhưng mà cái tách này, cái đồng hồ này nó có hiểu không? Hoàn toàn không, nó không có hiểu. Vì sao? Bởi vì chúng ta có khả năng hiểu mà nó thì không có khả năng hiểu. Vậy trước khi muốn hiểu lời này, chúng ta phải có một khả năng hiểu trước. Cái tiềm năng, cái vốn liếng, cái gốc, cái lõi, cái khả năng hiểu nơi chính chúng ta, đó là trí tuệ. Còn hiểu về một cái gì đó, đó là kiến thức. Mình đang nói mình chứ không nói những người đã chứng đạo. Quý vị chứng đạo rồi, đạt được cái trí bất động rồi, cái trí ấy hiền tiền sống bằng trí đó rồi, thì biết nó không có động, làm mà không có động. Có những cái logic để hiểu biết sâu sắc hơn chúng ta, nhưng không hiện tướng vọng tưởng chúng ta. Trong cái trí bất động đấy, để làm vô vàng nhiều dùng vẫn là không động đấy. Cái đây là nhiều dùng. Cho nên Phật biết rất nhiều, nhưng mà nhiều dùng của trí. Chúng ta biết nằm trong loạn động, như gọi là thức, kiến thức. Diệu dụng của trí thì bất động, cho nên nó vô sanh, nó không bị sanh tử, nó không bị khổ. Còn kiến thức á, nó động, nó có tướng của ý thức, nó động. Thì vì động cho nên sanh diệt. Vì sanh diệt, vì động cho nên nó mòn năng lượng. Vì vậy mà càng mòn năng lượng thì trí mình càng làm việc càng kém, càng tối, càng yếu. Khi yếu đụng đau bực đó là thành phiền não. Khi tối thì không có sáng, trở thành vô minh. Vô minh cộng phiền não tạo nghiệp phải thành chúng sinh. Chúng sinh khổ đau có gì đâu. Nên người mình nó có hai mặt thôi hả? Trở về với cái tri gốc đây không đồng thì cái diệu dụng bất tư nghị. Diệu dụng nó năng lượng có, năng lực có, trí tuệ có, định lực có, mọi thứ nó có, nó không đồng. Thì cái đó làm sao phiền não được, nó vui thôi. Làm sao sanh tử được, nó vô sanh mà. Còn mình chưa nhận ra thì đó là thức. Mà thức á, thì nó đồng. Đụng bào mòn, nó mỏi mệt, phiền não. Nó bào mòn thì u tối là vô minh, phiền não là gái đó. Vô minh cộng với phiền não tức là tạo nghiệp, cộng với là khổ đau. Bây giờ mình nói ngay chuyện của mình đi, còn đang tu đi. Muốn hiểu những lời này thì trước kia chúng ta đã có một khả năng hiểu trước, nguồn hiểu trước. Cái gốc hiểu, cái cốt lõi để hiểu cái khả năng hiểu đó đó, cái đó là trí tuệ nơi chính chúng ta, trí gốc. Và hiểu về một cái gì đấy, cái đó là kiến thức. Hiện nay chúng ta bị nhầm lẫn giữa kiến thức và trí tuệ. Bây giờ quý vị nhớ giai thoại, nhớ lịch sử, nhớ câu văn, nhớ cái gì đó, nó là kiến thức hay trí tuệ hả? Là thức, là kiến thức mà. Tại sao chỗ đó là trí tuệ? Nhầm lẫn. Cái trí tuệ là cái khả năng nhớ, cái khả năng hiểu, cái khả năng cho chúng ta nhận biết đó. Những nhà bác học họ phát minh ra những cái hiện tượng ở trạng thái nào, từ đâu, vì sao mà được. Muốn phát minh thì trong này phải có nguồn. Có nguồn trí nó cho chúng ta phát minh một vấn đề. Vậy các nhà bác học và kể cả chúng ta đang có nguồn trí.
Không có nguồn thì không có ai phát minh được hết. Có ông bác học nào ông đó ngồi ông thấy trời phóng hào quang không thấy đâu, không có. Ông đang nhận ra một vấn đề mà ngay khi lòng ông tịnh tài nhất. Như vậy, chúng ta thường có những cái ngành nghề đó có những danh từ gọi là khoảnh khắc vàng, thời điểm lóe sáng. Thì những cái đó là những lúc chúng ta đột nhiên phát minh ra những điều nó mới mà nó hay. Thì cũng giống nhà bác học, đột nhiên họ phát minh ra những vấn đề mà nhân loại cần sử dụng. Thì cái khả năng cho chúng ta phát minh đó là do có trí gốc, ở trong nó mới phát minh. Chứ nếu không thì nó không thể phát minh. Nếu nó không có trí thì phát minh á, thì quý vị cứ để cái ly này này, để cái đồng hồ này, để nhà này, lâu lâu nó phải phát minh ra chứ. Nhưng rõ ràng những cái vật vô trí nó không bao giờ phát minh cả. Mà chúng ta hữu trí, có trí gốc cho nên phát minh. Vậy các nhà bác học muốn phát minh ra những vấn đề cũng như chúng ta muốn có những cái điểm khoảnh khắc vàng lóe sáng thì phải bắt nguồn từ nguồn trí, đó là trí gốc. Câu thứ hai, thời điểm nào thì các nhà bác học phát minh? Giống như định luật của Archimedes phải không? Khi đó ông đang tắm bơi, khi ông buông thư vậy, tự nhiên ông phát minh ra lực đẩy. Thì lúc đó là lúc buông xuống mọi thứ. Mình tu thiền có buông không quý vị? Bên kia thì ông buông tự nhiên, ông không hề nghĩ rằng tôi buông như thế là tôi sẽ phát minh. Ông ngẫu nhiên và là may mắn súng rùng nhầm miệng. Còn chúng ta biết trong mình có trí đó, nhưng mà do vô minh phiền não nó lớp. Bây giờ mình chủ động buông xuống để nhận ra, hai này khác nhau. Thì một bên vô tình, bên chủ động làm, nhưng mà cũng nhận ra trí đó. Nhưng mà bên vô tình á thì ngẫu nhiên mới rủi, cho nên nhận ra mà nhận phần ngoài, phần bất minh, phần ngọn. Còn chúng ta là người có người đi trước chỉ cho mình. Vì vậy mà chủ động, có phương pháp, có cách làm, có thủ thuật tạo nên. Và nhận là nhận ngay nguồn sáng để phát minh vô tận. Chứ không phải nhận về một phần phát minh nhỏ nhỏ, lực đẩy thôi. Vậy thì bằng cách nào quý vị biết chưa? Có những vị thì đóng cửa phòng lại mới phát minh được. Các nhà bác học đó, đóng cửa phòng quên hết mọi thứ à. Vậy các nhà bác học đóng cửa phòng bên ngoài. Thì mình là người tu thiền biết, cho nên chủ động đóng 6 cái cửa nơi mình. Cửa mắt, cửa tai, cửa mũi, cửa lưỡi, cửa thân, cửa ý. Thấy nghe hiểu biết mà đừng có vòng động, đừng chạy theo, đó là đóng. Chứ phải đóng là nhắm mắt sao được. Mở mắt mới ăn, mở mắt mới rửa chén chứ. Mình đang có mắt sao đuôi được. Đang mở mắt nhưng mà vẫn đóng được. Là sao? Tôi thấy là thấy, tôi không phiền não. Đang mở miệng nói mà vẫn đóng được. Vì sao? Tôi nói là nói mà tôi không có phiền, tôi quan hỷ. Thấy nghe hiểu biết tôi đang thanh tịnh, sáng, quan hỷ. Thì đóng mà thấy, thấy nhưng mà vẫn là đang đóng. Đó là bên chủ động khai phá cho cái nguồn nó lộ ra. Còn bên các nhà bác học á thì họ thích quá, họ đóng cửa lại dồn nén, nó phát minh ra một tí gì vui vậy đó. Thì một phần. Thì bằng cách nào chúng ta đã biết rồi phải không? Như vậy nguồn từ trí gốc, bằng cách nào thì chúng ta phải buông xuống, đóng cả căn, khám phá ra một vấn đề. Đó là nhà bác học. Còn chúng ta khám phá ra cái trí gốc đó. Vậy tu thiền là cái cách để trở lại nhận cho ra cái trí đó, sống cho được bằng nó, và nó phải hiền tiền tuyệt đối. Như vậy quý vị vào đời mà không có trí đó thì chúng ta chưa có đủ sức để dâng thân để làm từ thiện được. Khi nhận ra trí đó rồi, mình đầy đủ ít nhất là 3 tính chất. Một là an định, tức là nó vững, không có động, năng lượng đầy. Hai là trí sáng. Như chúng ta ngồi yên lặng thế này thì trí nó sáng, nó phát minh hơn là chúng ta rộn ràng ở ngoài phố, ngoài chợ, ngoài nắng nóng. Đó là nói về mình thôi. Có người đạt rồi thì đâu cũng thế. Thì tính chất thứ hai là nó sáng, và tính chất thứ ba là khi nhận được rồi trong đó nó an vui. Vui nhẹ nhưng rất đông đầy. Định lực, năng lực đầy, trí tuệ sáng, an vui. Ba cái này có thì cuộc đời này nó nhẹ nhàng, an lạc, giải thoát. Nhận cái chất đó gọi là chất giác ngộ của nhà Phật nơi mình. Sau đó mình an lạc, an vui, giải thoát, tức là đời này không có chạm đến được nữa. Sống như vậy, tự tại giải thoát. Với cái sự vô nhiễm giải thoát đó, chúng ta phát tâm giúp cho mọi người bớt khổ, rồi dần dần cũng đạt được an lạc, giải thoát như mình. Đó là hành nguyện của Ngài Phổ Hiền. Vậy chúng ta đạt được cái trí gốc của mình, rồi có hành nguyện nhân thân, chúng ta làm từ thiện có tốt không? Là tốt. Quý thầy, ví dụ quý vị đó, nói giả sử quý vị làm mẹ, làm bà, hôm nào đó con mình nó muốn xin nhìn thấy mặt mình wow wow xin thất bại, không được. Đi lá. Nhưng hôm nào cái mặt mình vui vui xin được liền. Con nít nó còn biết rằng là khi nào mà bà với mẹ hoan hỷ xin được, hôm nào không hoan hỷ xin bị rầy, thì nó còn biết đó mà. Có nghĩa là sao? Mình muốn cho ra dù người đó là gần nhất là con cháu mình, thì lòng mình cũng phải đủ năng lượng, sẵn sàng. Cũng vậy, quý vị làm từ thiện nó cho ra cuộc đời, mà lòng mình nó không có đủ năng lượng, không sẵn sàng, thì đụng đó vào đó sao còn làm từ thiện được. Mà muốn sẵn sàng để thực sự cho ra, thì chúng ta phải có cái nguồn nó cho mình sẵn sàng. Chứ không phải cố đâu, cố gắng cho vui thôi, chứ còn có hồi được hồi không. Nhưng mà nó có cái nguồn sẵn, thì tự động nó cho mình một cái khả năng cho ra tự nhiên, bình thường. Vậy thì nguồn đó từ đâu? Cái nguồn đó là từ nơi cái nguồn trí khi nãy giờ mình nói đó, mình tu học đó, nơi cái tâm thiền của mình đó. Thì thực tập thiền là trở về nhận lại cái nguồn đó chính mình. Nhận lại cái nguồn đó để chúng ta có tràn đầy năng lượng. Năng lượng tràn đầy rồi thì chúng ta làm từ thiền một cách tự nhiên, phải không? Chứ không phải cố gắng. Như vậy quý vị đang làm cái việc phúc thiện xã hội, rất cần thực tập thiền. Mà hôm nay quý vị đang về đây nhờ quý thầy hướng dẫn thiền, đó là đi đúng hướng. Như vậy, quý vị là những tổ chức làm từ thiện, thì hiện nay chúng ta đang làm từ thiện theo cái phát tâm thôi, chứ chưa có cái nguồn đúng mức để làm từ thiện một cách trọn vẹn. Muốn làm từ thiện một cách đúng nghĩa, trọn vẹn là cho ra, thì phải quên mình và có một cái lòng đủ lớn. Muốn quên mình có lòng đủ lớn thì chúng ta phải có một thứ đặc biệt hơn cái bản ngã này, nó thấy thế thì nó mới quên được. Còn nếu không có gì hết trơn thì cái bản ngã này hiện tiền đụng vô nó không chịu. Thì cái thứ mà có thể thấy thế cái bản ngã này thì chính là cái bản ngã thật. Còn bản ngã mình đang sống bằng cái thân nhúc nhích này, bằng cái tôi thầm thầm trong này, bằng những quan điểm cho tôi là đúng này, cái tôi già, cái ngã già đó nó choáng hết rồi. Cái đó nó làm vướng, không tôi là kẻ phàm phu, cái tôi lớn quá làm ngu muội mình. Cái phàm phu của mình nó lớn quá làm mình ngu. Ngu đâu có trí đâu mà nói chuyện làm từ thiện. Nên muốn làm thì đầu tiên phải quên cái ngã già này, cái tôi hiện này. Quên cái ngã già lòng nó mới lớn. Quên ích kỷ đó thì lòng nó lớn. Mà muốn quên cái ngã già đó thì phải có một cái bản ngã thật. Cái bản ngã thật là không có ngã, vô ngã, thì cái trí thật nó hiện tiền, trí gốc hiện tiền. Trí thật, trí gốc đó là ngã thật, gọi là chân ngã. Trong bốn đức niết bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tình. Thì chân này là thay cho cái, nó khác với cái ngã giả, cái hiện ngã. Vì sao gọi là chân ngã? Bởi vì cái trí sáng biết đó đuổi nó không được, dẹp không có đi, trừ không xong, nó lưu hiền tiền. Vì nó không phải mới sinh ra nó có sẵn, vì nó không mất đi, do không sanh không diệt cho nên nó là có thật. Còn cái gì mà có sinh ra rồi có chết đi thì cái đó là nó giả. Thì quý vị phải tu thiền, thực tập thiền, trở lại với cái chân ngã đó, cái trí thật đó, thì cái ngã giả nó tiêu, ích kỷ nó hết, lòng đủ lớn, năng lượng tràn đầy, sẵn một lòng hoan hỷ vô bờ như thế mới đúng nghĩa làm từ thiện. Vậy chúng ta làm từ thiện, thực tập thiền là đúng đường rồi. Ý thứ hai là trước khi quý thầy nói chuyện ấy, chư vị tôn đức có nói rằng là nhấn mạnh về những cái người đang làm từ thiện, đây là trong đó có chư vị tăng ni trẻ tuổi. Thì chư vị hòa thượng nói rằng là chúng ta làm từ thiện nhưng mà phải là tu hành. Làm sao đó mà đang làm từ thiện mà phải là tu. Chứ không phải là nói tôi có cái công việc đó rồi, tôi bận cái việc đó rồi, tôi có chức sắc đó rồi, tôi không có rảnh mà tu nữa. Làm hồi thằng cái bản ngã làm cái nó hư việc hết, nó trái đạo. Đó là lời các hòa thượng vào mở đầu cái buổi nói chuyện, các ngài dạy như thế. Thì Tâm Hạnh cũng đương theo lời dạy đó, nói rằng là chúng ta muốn có một cái đạo lý, đạo vị ngay khi đang làm từ thiện, thì trong mình phải có đạo. Nhưng muốn có đạo thì mình phải có một thời gian thực tập tu hành. Chứ không phải nói là được đâu. hiểu như vui vậy, chứ con thật ra trong lòng mình không có lực thì chịu. Cho nên phải có thời gian hạ thủ công phu, thực tập tu hành. Nhưng bây giờ cái công việc nó cần gấp rồi, quý vị đang làm rồi. Cái thời gian mình cũng có tu rồi, nhưng mà nó chưa đủ. Thời gian nó còn ít, nó chưa có đủ. Cho nên lực nó còn giới hạn. Thì những người nào mà còn đủ thời gian cho phép, chúng ta nên có không gian để thực tập tu hành. Thực tập công phu tu hành thì nó có lực. Khi có lực thì cái nội tài đó hiện tiền, chúng ta làm cách tự nhiên là đúng đạo. Nhưng hôm nay quý vị trong phái đoàn, mình là người đang làm việc, thì không lẽ mình làm mà không có tu? Chúng ta ngài nói là làm là phải tu. Thôi thì mình đang làm việc mà nói bỏ việc thì cũng không ai làm. Cho nên mình tạm thời kết hợp hai trong một. Tạm thời ở đây là không khuyến khích quý vị nha. Quý vị nào rảnh là phải tu, cho nên có làm biến quá mới kết hợp. Lỡ làm rồi giờ mà nghỉ không ai làm thì mình tạm thời kết hợp hai trong một. Tức là khi mình phát một phần quà cho ai đó, thì thay vì bất giác rộn ràng thì bây giờ mình tỉnh giác, mình phát cho người ta. Như vậy khi tỉnh giác đó là tu hành, và khi phát quà cho người ta đó là từ thiện. Tạm thời như thế kết hợp hai trong một. Đúng ra là khi công phu chín mùi á, thì trong cái tấm bất động đó chúng ta phát quà, đi làm từ thiện, đi làm công tác, hoặc là chúng ta ngồi yên, tấm ấy như như bất động giống nhau. Mình chưa có đủ thời gian tu, năng lực chưa có chí, chưa thể như thế, thì khi làm gì đó mình phải suy nghĩ. Còn cái người mà đạt thiền, ta không cần suy nghĩ ta biết, không cần suy nghĩ mà vẫn biết, chứ không phải đợi suy nghĩ mới biết. Còn bây giờ mình chưa đạt, mình phải làm thì phải suy nghĩ mà phải tu. Thì hai trong một, tất nhiên năng lực không đủ thì bắt buộc phải ứng dụng cái cách gọi là có còn hơn không, chứ không nói nó là tuyệt đối. Khi nào muốn làm việc thì lên kế hoạch đàng hoàng để làm. Còn khi nào có thể nghỉ được thì chúng ta phải sắp xếp cái thời gian nghỉ, buông hết mọi thứ, hạ thủ công phu, tòa thiền nghiêm túc đàng hoàng. Đó là hai trong một. Thì ở chùa hoặc quý vị cư sĩ thì ở nhà có thời gian để công phu tu thiền đàng hoàng. Còn lâu lâu có thời gian, quý vị sắp xếp đến những cái nơi mà chuyên dạy thiền để chúng ta thực tập. Vậy thì mình vừa làm việc vừa thực tập như thế thì nó có đủ năng lực, đủ năng lượng, chúng ta mới có thể làm tốt cái việc từ thiện mình đang làm. Đó là kết hợp hai trong một. Đây là khuyến khích thôi, có còn hơn không. Còn chúng ta là những người đủ thời gian thì nên tu cho chín rồi mới làm. Cho nên chư vị tăng ni ở trong thiền viện Bạch Mã đây thì mới đầu tu thì cào đầu vô nội viện, không tiếp xúc, không đi giảng, không đi ra bên ngoài, thậm chí đi chợ cũng lầm biếng nhờ mấy vị Phật tử để đi chợ dùng. Không điện thoại riêng, không internet, không tivi, không gì hết. Người thân tới thăm tiếp 30 phút rồi thôi. Đóng cửa lại, đóng cửa nội viện, tức là khép các căn của mình. Xúc ruột cho sạch. Cái ruột đó nhiều thứ đó, nó lộn xộn lắm. Để đó mà đưa tầm bậy bà vô trong rồi nó đâu bùng nữa. Thành ra mình đóng cửa xúc cho nó sạch những cái thứ sân si phiền nào đó. Dẹp sạch. Xúc sạch ruột xong mình đưa thuốc bổ vô. Là thiền, là đạo, là chân tâm, là Phật tánh. Rồi lúc đó mình tòa thiền. Tòa thiền cho nó tiêu hóa những lời dạy đó. Rồi nó trở thành một cái chất bổ của chân tâm Phật tánh lên mình. Nó hiền hình ra. Phát quang ra. Nó mạnh lên. Khi mà trí gốc chân tâm Phật tánh về giá của mình mà nó hiện hiền, nó sáng rỡ, nó đóng đầy niềm vui rồi, bước ra vi trùng trần gian tới là nó cháy hết, nó không có vô được. Khi đó bắt đầu dấn thân làm việc tốt cho mọi người. Thì sẵn ngang đây kể cái câu chuyện, có một vị thầy đó hỏi trong pháp hội đó luôn. Nói thưa thầy, như vậy thì hiện nay hành nguyện dấn thân để làm lợi ích cho đời của thiền phái Trúc Lâm quý thầy đang thực hiện trong nước và trên thế giới là như thế nào? Câu hỏi ngay oai quý vị. Ghê gớm quá ha. Nếu mà mình không có thiền tâm, không sống bằng tâm thiền, đang nói chuyện, đang giảng pháp mà mất đi cái chánh định, mất đi cái tâm thiền, giảng bằng cái phân biệt phàm phu á, thì nghe hỏi mình sẽ trả lời theo cái tâm mình đang sống là phàm phu. Và trả lời sao? À, hiện nay trên thế giới, nước Mỹ mấy thiền viện, nước Pháp mấy thiền viện, Úc mấy thiền viện, Canada mấy thiền viện, v.v. Khắp mọi miền đất nước, từ Nam tới Bắc là đủ hết rồi mấy thiền viện. Tổ chức mấy đạo tràng hàng tháng, hàng năm, hàng tuần tổ chức làm sao? Tổng kết lại là mấy con người quy y thế nào? kệ bao nhiêu là Phật, mình đang dấn thân má, làm hành nguyện má, kệ ra. Thưa quý vị, càng kệ chừng nào loài cái hình tướng rõ ràng ở đó, lồ nguyên hình, thưa thầy, thầy chưa phải tu thiền. Cái mê là vậy đấy quý vị. Cho nên nhiều lúc mình tu mà không tới, đùng vô dính tướng, nó lòi ra. May mắn khi đó hỏi mình không có bất giác. Hỏi thưa thầy, hiện nay thiền phái Trúc Lâm Viên Tự chúng ta đang làm cái công tác mà dấn thân vào đời á, giúp cho mọi người cái hành quyền đó đó, thì đang hoạt động, đang làm được những gì trong nước và trên thế giới. Họ nghe ghê gớm. Thì quý thầy trả lời đơn giản à, như quý thầy đây thì ngày xưa tu biết tu thôi, chứ cũng không có nghĩ là mình làm được cái gì. Nhưng mà một khi nó đủ cái lực, tạm gọi là cái năng lực nó đủ và nhân duyên nó chín á, thì mình muốn ở yên mà không được, đẩy ra. Ra làm cái Trúc Lâm Bạch Mã này là bị đẩy ra, chứ tôi có nghĩ đi đâu. Ai đẩy? Cái nhân duyên nó chín rồi nó đẩy mình ra. Thì cái vấn đề ra dấn thân cho đời của thiền là không khởi mà tu. Và khi chín á, thì muốn yên cũng không cho nữa. Lớn là phải làm. Và cái người đẩy ra đó là năng lực, nhân duyên đầy đủ thì nó làm. Như vậy mình có khởi không? Không khởi. Cho nên ở không và bước ra, hai trạng thái đó tâm không đổi. Ở không là ngồi không, mà bước ra là có hoạt động, nhưng mà tâm không đổi. Đó là làm Phật hiệu của thiền. Nhưng mà ra đây làm trụ trì rồi mà tu hành cũng chẳng làm gì cả. Vì sao? Hỏi đạo tràng, mình cũng không thành lập. Quý vị nào có nhu cầu tự thành lập vô quý thầy dạy. Nói tổ chức thời khóa tu, mình cũng không có tổ chức là tới tháng nào, ngày nào là đạo tràng tu tập, không có tổ chức gì cả. Không tổ chức thời khóa, không tổ chức đạo tràng, gần như không làm gì cả. Nói đi thuyết giảng ở đâu, mình cũng không có đi giảng. Nói lịch trình thuyết giảng ở đây, nó cũng không có lịch nào cả. Có làm gì đâu lịch, không làm gì hết. Nhưng mà thưa quý vị, từ sáng tới chiều việc quá chừng chừng. Giờ ngồi kệ, quý vị biết không, một tuần nay nó không có giờ. Thậm chí mấy Phật tử ra đây nghe pháp nói, thưa thầy, con đang ở trong thiền viện của thầy, con xin 10 phút gặp thầy. Nói quý vị ơi, hết giờ rồi, không còn thời gian. Mà không làm gì chứ, không làm gì hết mà việc nó không có thời gian để làm. Vậy là có làm hay là không làm đây? Quý vị thấy cách làm của thầy ngộ không? Không làm gì trơn mà làm rất nhiều, làm rất nhiều mà không làm gì hết. Tại vì nếu mà quý vị có tổ chức, có hình tướng, có kế hoạch, có gì đó quảng bá, có thông báo, có thời gian, có mở khóa, có cái khóa, có bao nhiêu thứ, có thì có từ mấy con có hết à, thì có hội sanh diệt, đâu phải thiên. Không thì cả thế gian này cũng không. Khi mà lòng mình đã không rồi á, thì mọi việc vẫn đang hiện hành, vẫn làm, không có thời gian. Việc khắp trần gian vậy đó, nhưng mà nó vẫn là không. Không thì cả thế gian này cũng không, chứ không phải không thế gian này không là không có gì hết. Không phải, nó đang hiện hình đó mà không gì hết. Không gì hết mà đang hiện hình, thì những cái công việc này nó chỉ là một sự hiện hữu. Hiện hữu nó không phải là có hay không, còn có và không nó là tương sanh diệt. Cái hiện hữu nó là một hiện hữu trong tự tánh chánh định, gọi là hiện hữu. Tức là nó có như thế thôi, như thế nào biết thế đó thôi. Cái như gọi là như lai đó, từ như mà đến trở về như, đến đi nó vẫn là như như, gọi là như lai. Thì cái làm Phật sự, cái dấn thân của nhà thiền là như vậy. Như vậy thì hỏi chúng ta tu bao giờ thì mới ra dấn thân làm Phật sự đây? Quý vị nó bao giờ? Nghe đâu là 10 năm, 20 năm gì đó, loài tướng nó rỗi. Đâu phải. Cứ tu tới khi nó đầy đủ thời tiết nhân duyên thì nó đẩy ra làm. Nói thưa thầy, vậy thì khi nào mới đủ thầy? Nó vậy là nôn quá rồi, không tu được đâu, đi đi. Còn cái người tu được, người ta không có nghĩ, bật đi. Bật đi thì nó đủ. Còn khởi nó bao giờ thì đừng có tu nữa, đi ra đi. Xuống cho đo miễn phí của anh kia, đi đi. Mình phải dọn lòng, phải sạch sẽ. Khi chúng ta sống đúng như vậy á, thì mình hỏi lại, Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ qua Trung Hoa gặp vua Lương Võ Đế, chưa đủ nhân duyên. Ngài vào núi Thiếu Lâm, ở hang Thiếu Thất, ngồi bao nhiêu lâu? À, mình nói 9 năm, đúng, trong lịch sử ghi 9 năm. Nhưng mà trước khi ngồi, tổ có nói tôi ngồi 9 năm không? Tổ đâu có nói đâu mà mình biểu ngài ngồi 9 năm, cái đó là sai ý tổ. Tổ không có ý, mà mình lại có ý nó 9 năm. Đem cái phàm phu mà hiểu về tổ sao được? Tổ ngồi đó, chưa có duyên là không gì hết, ngồi. Và khi mà Ngài Huệ Khả đến có duyên thì liền hiện hình dạy. Trong khoảng ngồi và dạy hai khoảng đó không có tâm, cho nên Ngài không nói ngồi mấy năm hết. Có thể ngồi chút mà Ngài Huệ Khả tới thì xả ra nói. Có thể ngồi ngàn đời Ngài Huệ Khả chưa tới thì cứ ngồi đó ngàn đời. Đó là tổ sư. Còn mình tính mấy năm thì mình đó là phàm phu chay, không có gì dính dáng Phật tổ hết. Từ đó chúng ta thấy mình bước vô mà tính cái chuyện là bao giờ làm việc thì thôi rồi, coi như là làm gì đó, thì còn mình chưa vô trong cái nội viện của Phật tổ. Thì việc tu hành nó là vậy đó. Thì khi được hỏi tổ Đạt Ma qua ngồi thì bao nhiêu năm, nếu lòng mình mà vẫn không gì hết thì mình sẽ biết tổ không có nói mấy năm hết. Nó nghe 9 năm mà thầy. Vậy là Quýnh đọc trong sách 9 năm thì Quýnh hiểu 9 năm thì cứ nói 9 năm đi. Còn tôi thấy tổ không có nói mấy năm. Tôi đâu thấy tổ nói đâu. 9 năm là chúng sinh viết mà, chứ tổ đâu có nói. Đó là một. Và khi mình ở trong cái tâm gần giống tổ đó đó thì chúng ta cũng sẽ trả lời hơi giống tổ. Hay là hỏi hiện nay thì Phái Trúc Lâm Yên Tự chúng ta đang hành quyền dân thân cụ thể trong nước và trên thế giới thế nào? Chúng ta nói tôi cũng không có biết nữa. Thấy ngày nào cũng làm quá chừng chừng, biết làm gì tôi cũng không để ý, tôi thấy có lợi thế thôi. Vậy được không? Bởi vì mình không biết gì hết, mình cứ làm rồi thôi hả? Chính vì vô tâm mà làm tất cả đó thì không kể công, không kể kết quả, cho nên làm hoài nó mới trở thành câu chuyện lớn. Còn nếu có tâm á, một là kể tôi làm từ thiện được một năm rồi, thôi cuối năm chi ra chi sợ hơi, tôi làm từ thiện 10 năm rồi, thôi nghỉ một tí cho nó khỏe. Khi kể công thì có lúc chúng ta dừng, cho nên không có vĩ đại. Đó là một. Thứ hai, kể công là thấy tôi là người làm từ thiện, tôi vĩ đại hơn. Quý vị đến đây là tôi chỉ được bán cho quý vị là người xin được, đừng có nên nghĩ nhiều quá. Ví dụ vậy đó. Rồi phải nghe tôi, tôi bực quá tôi không tới vùng đó nữa. Thì rõ ràng khi khởi tâm là sao? Thì nó có giới hạn. Còn cái người không khởi tâm thì mình thương mà, mình từ bi mà, cho nên thế nào chúng ta cũng cho ra được. Thì sẵn ngang cái câu chuyện là chúng ta phải tu tập đạt đến thiền, thì chất liệu thiền đủ năng lượng, đủ trí tuệ, đủ định lực cho chúng ta làm từ thiền một cách tốt nhất, gọi là đạt được Ngài Văn Thù hiện hình rồi, thì Ngài Phổ Hiền sẽ có cái công hạnh của chúng ta tốt. Cũng vậy, mình đạt được trí gốc rồi, lòng mình tràn đầy rồi, vui vẻ rồi, thì chúng ta cho ra dễ hơn, hành quyền chân thân dễ hơn. Nếu có điều kiện, chúng ta nên rèn luyện trước rồi mới ra làm Phật sự sau. Đó, thì những ý đó quý thầy nói rồi, không lặp lại nữa ha. Thì sẵn đây kể luôn một cái câu hỏi nhân cái câu chuyện này. Có một vị hỏi, có cái vị đó trưởng đoàn hỏi rằng là: thưa thầy, theo con nghĩ Phật pháp là bàn bạc khắp mọi thứ trong đời, nhưng tại sao quý thầy lại còn nói là đem Phật pháp vào đời, rồi có hành nguyện vào đời dân thân để giúp cho chúng sinh? Nó có sẵn sao lại đi vào? Nói hay không quý vị? Khi đó quý thầy nói thế này: đúng như vậy, lục tổ cũng vậy đó. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly giác mất bồ đề, khác như tầm thô giác. Tức là Phật pháp ở ngay giữa thế gian, không rời thế gian mà giác. Nếu rời ở thế gian mà tìm bồ đề, tìm tánh giác đó, thì giống như tìm cái sừng con thỏ, nó không có. Đúng là Phật pháp tại thế gian, nhưng nếu con mắt của mình mà giác ngộ rồi á, cái trí tuệ mình nó hiện tiền rồi á, thì nhìn đâu cũng là Phật pháp. Nhưng trí tuệ chưa hiện tiền á, thì đành rành là Phật pháp hiện tiền đó, nhưng mình thấy toàn là cái mùi phiền não khổ đau. Như vậy nếu luận về Phật pháp thì tất cả hiện thành. Vậy nó có khắp thế gian là bởi vì tâm chúng ta đang hiện thành, trí gốc đang hiện tiền, cho nên nhìn cái gì nó cũng bàn bạc là chánh pháp. Chứ không phải Phật pháp thế gian là cái phường là Phật pháp, con chó là Phật pháp, không phải. Nếu mà mình chết mình không có gì trong đó thì nó là nó thôi. Nhưng khi mình đang sống, đang biết á, thì nếu biết phân biệt thì nó là sanh diệt, nó là phiền não, là khổ đau, có khi là vui, có khi buồn, nhưng mà sanh diệt. Thì cũng là con chó, cũng là cái cây, nhưng mà không phải Phật pháp. Cũng chúng ta tác động vào, cũng thấy, cũng biết, nhưng mà bằng cái trí thật hiện tiền, bằng chấn tâm Phật tánh hiện tiền, lòng định tuệ tròn đủ hiện tiền, thì tất cả mọi thứ con chó cái cây nhúc nhích là Phật pháp, là hiện thành. Vậy Phật Pháp tại thế gian, nó không phải là thế gian là Phật Pháp, mà do trong ta có Phật Pháp. Quý vị đồng ý không? Trong ta có Phật Pháp. Cho mình đừng có hiểu lầm là nói tình dị vô tình, đồng viên chủng trí, tức là loài hữu tình và vô tình cùng thành Phật. Vậy thì Đức Phật là hữu tình là thành Phật rồi. Còn cái loài vô tình, cái cây có bao giờ thành Phật đâu. Chưa giờ có kính nào chép mà nó cây phượng nó thành ông Phật, đúng chứ có thần thông đâu. Cho nên cái thế gian có Phật Pháp bởi tâm ta có Phật Pháp. Chứ đừng có nghe họ lý luận chạy theo từ ngáp ngáp không trả lời được. Đó là một. Cái thứ hai á, vì sao gọi là vào đời? Nó đã ban bạc tại sao đi vào? Bởi lẽ quý thầy là phàm phu, mới sinh ra thì cũng khóc, cũng sân, cũng giận, cũng si như quý vị. Cào cái đầu nó sạch liền không? Nếu vậy thì khỏe quá tu làm gì? Thưa quý vị, cào đầu là sạch tóc, cho phiền nào nó chưa có sạch. Nó nhiều lắm, nó sân si quá chừng, thành ra ta mới nói đó. Tham sân tật đổ không chừa, bo mà dự tướng dưa làm gì đó. Đâu dễ dàng đâu. Cho nên cào cái đầu thì phải cho tôi có thời gian tôi tu chứ. Bắt tôi cạo đầu thành Phật liền, ép quá, không được. Bây giờ quý vị đi tu, gia đình nói, giờ nếu mà con hứa với mẹ, con cào cái đầu xong ngày mai thì con phải ngồi với Phật Thích Ca phóng hậu quang thì mẹ cho đi. Dám hứa không? Mà nếu không được như thế thì ít ra ngày mai con phải sáng đạo, được không? Đâu có dễ quý vị. Biết khó thì phải có thời gian mình tu chứ. Cho nên Phật Pháp vốn bàn bạc khắp nơi, nhưng tâm ta thì chưa có Phật Pháp. Vì vậy phải có thời gian tu tập chứ. Vì có thời gian tu tập mới đi vào sâu, cho nên mới có vào đời. Vì sao là vào? Bởi vì mới muốn tu tốt thì mới đầu phải vô một cái môi trường đóng lại mà luyện cho nó mạnh lên. Giống đấu võ đài gì đó, mình chưa có học thảo, chưa học quyền, chưa học thế, rồi chưa quýnh thử bao cát bao đất, bước ra ngoài nói tú có vọ đánh liền, đánh sao được đánh, nhúc nhích cái họ không thèm đánh, họ thổi té rồi. Cái luyện về thân mà còn thế, huống là luyện về tâm thì cần có không gian, có thời gian. Thì cái lúc đó là quay mặt với thế gian để luyện. Rồi khi mà tạm gọi là thanh rồi ha, đủ duyên rồi, thì bắt đầu mới gì, mới ngoảnh về thế gian đi vào để giúp. Thì đây là đem Phật Pháp vào đời là như thế. Thì đó, xuyên qua những cái bài giảng này, quý thầy nói luôn cái những cái câu hỏi đó để mình dễ hiểu hơn. Đó là trong cái phần giới thiệu sự cần thiết của thiền khi chúng ta bước vào đời làm lợi ích, mà cụ thể là quý vị là những người trong tổ chức làm từ thiện cho cuộc đời. Vậy quý vị biết cái sự cần thiết của thiền chưa? Giờ ôn tập lại mất thời gian. Ý thứ hai là quý vị muốn biết thiền đó là thiền Việt Nam, cụ thể là thiền Trúc Lâm Yên Tử, thì mình phải nói về cái ý thứ hai đó là thiền. Như chúng ta biết, mình tu Phật, tu bất cứ một pháp môn nào của Phật, như là Tịnh Độ Tông, như là Mật Tông, như là Thiền Tông, Thiên Thai Tông, vân vân. Bất cứ pháp môn nào thì cũng không ra ngoài cái phần chính yếu, đó là tam vô lậu học, là giới, định và tuệ. Nếu một vị tu Phật nào, theo pháp môn nào mình tu Phật mà không giữ giới, quý vị chấp nhận không? Không. Vậy phải có giới. Giữ giới để làm gì? Nếu phạm vào những cái điều giới đó thì tâm mình loạn động. Như vậy chúng ta sẽ có một kết luận: giữ giới để tâm ta an định. An định để làm gì? Quý vị ngồi an tịnh như vậy, trí nó có sáng hơn khi mình rộn ràng không? Là có. Cho nên an định để trí tuệ phát sinh. Thì lúc tròn đủ năng lực đủ lớn như thế, ngay một cái trí sáng đây, muốn đồng cũng không xong, thì từ nó tình, từ nó định, chứ không phải làm cho định. Ngay đây là định tuệ đồng thời, không trước không sau, gọi là định tuệ đồng đẳng. Nhận ra được cái định tuệ ngay nơi chính mình, đó là năng lực giác ngộ nơi chính chúng ta, là tâm thiền, là năng lực của thiền, là chân tâm, là Phật tánh, là tuệ giác, là bạn lá gì một quý vị cứ đặt tên đi, làm sao đúng cái chất đó, đó là tu Phật. Vậy chúng ta tu Phật theo bất kỳ pháp môn nào cũng phải tam vô lậu học, là giới, định và tuệ, để đạt đến cuối cùng là định tuệ tròn đủ không trước sau, là cái chất giác ngộ đó. Quý vị đồng ý chưa? Thì trong cái chất giác ngộ đó, nó an định, nó có đầy đủ năng lực năng lượng, nó có trí tuệ sáng, nó có niềm vui tràn đầy. Cái đó nó đầy đủ trong người mình rồi, thì bản ngã cá nhân từ mất, vọng tưởng không còn, và trần gian này không còn sức chi phối hấp dẫn. Như vậy chúng ta không còn trần gian chi phối là mình đã tự giải thoát. Không muốn giải thoát nó cũng được giải thoát. Đó là giác ngộ, an lạc, giải thoát. Quý vị thấy đủ tính chất chưa? Đó là tu Phật. Thế thì tam vô lậu học là thiền định chứ gì nữa? Thay vì nói thẳng chỉ thiền định á, thì nó chủ quan là thầy tu thiền thì nói thiền chứ tu thiền đâu nói. Nhưng mà không, không nói tu thiền, chúng ta nói tu Phật. Mà tu Phật phải đủ ba môn vô lậu, đó là giới, định và tuệ. Giờ quý vị không chấp nhận còn không được. Giờ quý vị tu môn khác không phải tu thiền mà không giữ giới, ai chịu? Phải giữ giới. Giữ giới để làm gì? Nếu nói giữ giới là tôi thấy tôi giữ giới là sai. Bởi vì tôi thấy tôi giữ giới thì sẽ thấy huynh không giữ giới. Vì rằng tôi giữ giới tốt mà huynh sai, không giữ giới, cho nên tôi phiền não. Mà giữ giới mà bị phiền não, đây là gọi là không biết cách giữ giới, là bị giới luật cấu thúc, có nghĩa là bị giới trói buộc trở lại. Chứ giới không giúp chúng ta giải thoát. Trong khi đó, nghĩa của giới là biệt giải thoát, ít nhất gọi là biệt giải thoát. Giữ được giới nào, chúng ta giải thoát từng phần theo giới đó. Mà bây giờ mình giữ giới làm sao mình càng phiền não? Giữ hồi thấy ai quào đó, sai lời Phật dạy thôi. Cho nên giữ giới để an định, để giải thoát. Mà an định thì trí sáng. Mà trí và định tròn đủ, đủ năng lực thì định tuệ tròn đầy. Định tuệ tròn đầy không trước không sau, đủ năng lực như thế, đó là cái chất giác ngộ nữa mình. Mà giác ngộ thì mình an vui là an lạc. Mà an lạc thì cuộc đời không chi phối chúng ta giải thoát. Giác ngộ an lạc giải thoát có phải của Phật không? Chúng ta tu Phật, tu pháp môn gì không biết, mà không có đạt được cái này thì chúng ta không có nếm được cái giá trị Phật muốn dạy. Phật chỉ cho mình rồi. Nước bốn biển tuy nhiều nhưng chỉ có một vì mặn. Nếm được vì mặn biết biển là như thế. Phật nói cùng thế, chánh pháp ta tuy nhiều nhưng một vì duy nhất là giác ngộ giải thoát. Ai nếm được cái vì giác ngộ giải thoát là nếm hết pháp của Phật. Phải vậy không? Thì định tuệ không trước sau mà nhận ra cái chất giác đó chính là tu thiền cái gì quý vị? Thiền là cái cách giúp chúng ta đi thẳng nhất để nhận ra cái điều đó. Chứ không phải lý thuyết gì ghê gớm hết. Thì rõ ràng chúng ta tu gì thì cũng phải cần thiền định rồi đó. Đó là nói lên một vấn đề phải như thế, không thể khác. Đó là chân lý. Ý thứ hai về lịch sử. Chúng ta biết Đức Phật tòa thiền được sáng đạo. Ngài ngồi thiền 49 ngày đêm với cội Bồ Đề, khi sao mai vừa mọc thì đạo cả sáng ngời. Ai cũng thuộc mà. Bây giờ mình muốn nói ngược đâu được đâu. Trong kinh mình đọc cũng vậy, mà đáng tùng hăng đếm hăng ngay cũng vậy. Vậy xoay từ gốc Đức Phật cũng thiền định mà được đạt đạo. Sau đó Ngài dạy đệ tử, dạy cái gì? Ngài ngồi thiền đạt đạo lại Ngài dạy chuyện khác. Cái sở trường của Ngài ngồi thiền đạt đạo thì Ngài cũng dạy thiền định. Tuy nhiên có những pháp môn phương tiện khác, bởi vì có những người nghe nhận thẳng tu liền thì Ngài chỉ thẳng cái phương pháp thiền định. Còn những người mà chưa có khả năng nhận thẳng thì Ngài phải chỉ từ từ, từng bước dìu từ từ. Giống như học trò mình, đứa nào giỏi mình chỉ cần ra bài toán, mình bắt nó từ suy nghĩ đi, nó dài ra. Còn ai giỏi hơn nữa thì mình gợi ý một tí. Mà nếu mà giỏi hơn nữa thì thêm cho một gợi ý nữa. Chúng ta cứ thêm cho tới khi nào chính cậu học trò đấy giải ra bài toán thì thôi. Như vậy cái người giải toán giỏi có cần thêm gì không? Có khi mình không cần dạy, mình nói hôm nay học giải phương trên bậc 2, ít bình phương cộng y phương bằng gì đó, nói em nào giải được, nào giống tay lên giải, nói tốt, mình chỉ lại thôi. Còn anh chưa biết thì mình phải đưa hàng lượng thức vô. Rồi anh nào chưa biết người ý, cứ thêm, tức nào giải được thì thôi. Cũng vậy, Đức Phật dạy, nếu mà chúng ta là người học sinh giỏi để nhận ra cái kết quả Phật muốn chỉ, thì khi Ngài lên tòa, Ngài chưa nói gì trơn. Tánh thấy mình đáng hiện hữu mà không động, vận sáng thì nhận ra kết quả định tuệ tròn đầy ngay đây. Thì không chờ Phật nói mà mình vẫn thấy, vẫn biết. Đó là Ngài đưa cành hoa thì Ngài Ca Diếp cười là ngay chỗ đó đấy. Thì Ngài đấu giảng, Ngài nói à, mới đưa cười rồi là biết rồi đó. Ngài nói ta có chánh pháp nhãn tàng niết bàn diệu tấm thật tướng vô tướng này trao cho Ma Ca Diếp. Ra đấy học sinh giỏi nhất, người học trò ưu tú nhất, người nhận ra ý ông thầy không mở miệng mà ông học trò không biết. Còn ai không biết thì Ngài mới giảng, còn biết thì ngay đó. Thì sau đó nếu mình không biết thì như Ngài A Nan rồi đó. Lúc mà Đức Phật thắng tòa nói kinh Lăng Nghiêm mới lên chưa nói gì, mà ai thấy liền á, thì ngay đó là nhận ra cái chấn tâm thường trụ là không cần giảng kinh, phải xuống, không giảng nữa, xong. Nhưng mà chưa thì Ngài phải dạy từ từ, bảy chỗ gàn tâm, chỉ ra tâm tánh. Nếu ngộ rồi thì thôi, còn chưa ngộ thì Ngài chỉ tiếp, phá căn trần thức. Phá lần như vậy, chị lần. Khi nào nhận ra cái chân tâm thường trụ thì thôi. Như vậy, học thiền là gì? Đức Phật dạy là gì? chỉ thẳng cái tâm đó, cái tâm thật đó, trí gốc đó, nhận ra là xong. Còn chưa thì ngài phải thêm, ngài nói nào là phải thiền định, nào là trí tuệ, nào là dự giới, nào là quán nhân duyên, mọi thứ. Nếu không chịu hiểu nữa thì nói à, đời là vô thường, đừng có dính, thân này là giả, đừng có dính. Vì sao? Vì hàm dính quá thì nó Phật nói không có nghe gì đâu, cho nên Phật phải thêm vô là bức ra đừng có dính. Vì sao không dính? Vì nó đời vô thường dở lắm, à ngay dở, à thôi thôi không dính nữa, cái thân này huyền, ai à, thôi thôi không dính nữa. Không dính để làm gì? Không dính để làm gì? Đó là người biết học. Cho mình cứ nghe nó không dính, không dính, hồi giết cái thân này, vô lý. Đức Phật nói là không dính để mà nhận ra cái tâm. Mà khi nhận tâm rồi, cái thân này sống bình thường có lỗi gì đâu phải giết nó. Mình học trò không có giỏi, nghe nói không dính hồi sống cực đó, muốn hủy hoại thân này, đó không có giỏi. Mình muốn diệt cái thân này, đó chúng ta chấp thân đấy. Dính mắt mà tham đắm là một loại chấp, mà muốn giết nó là cái chấp thứ hai. Còn người biết tu á, chúng ta chỉ cần không tâm dính thì nó vẫn đang hiện hữu, nhưng mà không dính dáng gì thì dùng nó phùng sự chúng sinh, nhưng mà chỉ giết nó đi làm gì, nó ngại với đâu giết. Vậy khi mình nhận thẳng thì tự là thoát khỏi thân tâm, dùng thân tâm này giúp cho đời. Cho nên ngài Anan ngài nói là tướng thử thâm tâm phùng trân sát, vì tắc danh vi báo Phật ấn đó, đem cái thân tâm này phùng sự cho chúng sinh nhiều vô số, giống như là quại nước của cát dưới đất vậy đó, nhiều vô số vậy đó, không kể, thì mới là báo được cái ấn Phật. Phật cho mình cái sự giác ngộ hôm nay mình cảm kích quá, làm như thế mới báo hết, chứ thực ra báo cũng không thể hết nổi. Vậy thì khi mình mê chấp nó thì mình tham sân si, mà khi mình không mê nữa, mình có cái tri thoát lên thì dùng nó phụng sự chúng sinh thì cái thân này tốt vô cùng. Cho nên khi Phật nói đừng chấp thân là mình học trò dở quá, mình chấp quá đó. Cho nên Phật nói đừng chấp nữa, nó huyễn dẹp đi, đừng chấp. Để làm gì? Rời cái chấp đi, rời chấp thân tới chấp tâm. Phật nói ôi cái tâm đó mới chửi đùng 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 rồi đó, dần loạm loạm chửi là râm râm nhâm 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 khó chịu. Bước ra nhìn cái người ở bên Mỹ về cái mắc cỡ cái trốn mất cái quan hỷ cười khi chào đàng hoàng lịch sự, nó không có thật, nó biến đổi. Nói về để làm gì? Để biết cái tâm suy nghĩ đó nó cũng không có thật, nó không giá trị đâu, nó tạm chơi vui thôi. Để làm gì? Đừng chấp nó, để nhận một cái tâm lớn hơn, để nhận cái tâm lớn hơn chứ không phải không, không có gì. Như vì nói bác nhà không không hồi không có gì hết, không phải không tất cả, để nhận có một cái thứ mà diệu hữu lớn hơn. Vậy là lớp thứ hai là nó đừng chấp tâm. Thì mình nghe nói vậy, nói trời ơi phải học cái dòng thiền mà đừng chấp thân, đừng chấp tâm nó mới tốt. Chứ nói thiền gì thầy nói là hét nhân tánh liền, cái thiền đó nó dở. Thưa quý vị, phàm phu mình nó tội nghiệp gì đó, hét mà nhân liền đó là tốt chứ. Còn mình chậm quá ra biểu đừng chấp thân, đừng chấp tâm mới nhận ra, nó chậm. Học trò yếu quá thì thầy giáo phải cho nhiều bài vậy đó, nó khổ vậy đó. Mà mình là chấp từng bài đó mà hơn thua với nhau. Thì từ đó mình nghĩ lại nè, mình suy nghiệm lại đi. Đức Phật nói ngũ dục là vì ngọt, là nguy hiểm, như là liếm một chút mực trên dao có thể là đứt lưỡi. Vì sao? Vì mình dính nó thì mình tối. Bây giờ Phật nói vậy, đừng có dính nó. Rồi sau đó nói thân này giả, đừng dính nó. Tâm này giả, đừng dính nó. Cuối cùng sao? Khi không còn dính nữa thì tâm thật, trí thật hiện tiền. Thì đó là chỗ Phật muốn chỉ, là giác ngộ giải thoát. Còn nếu quý vị giỏi, bước lên tòa vỗ cập, nghe không? Nghe, ngay đó sống, xong, khỏi giả. Đó là học trò giỏi. Thì cuối cùng lại à, học trò dở hay học trò giỏi thì cũng phải trở về cái đáp án bài toán muốn đưa ra. Và duy nhất chỉ có một đáp án, không có bài toán nào hai đáp án cả, chỉ một đáp án. Chỉ có những bài toán đánh đố theo kiểu mà còn rèn trí, còn học thì khả năng A như thế này thì B sẽ thế này, khả năng C thế này thì cái đó là con luyện thôi. Còn ra cái bài toán thì chỉ có một đáp án. Và tu Phật cũng thế, mình có học dài dòng văn từ hay là hét là xong thì cuối cùng nó là một đáp án thôi, là nhận ra cái sự giác ngộ nơi mình, tấm giác nơi mình, để rồi tấm đó nó an định, nó đủ năng lực, đủ định lực, đủ năng lượng, trí nó sáng, an vui tràn đầy, ngay đó từ là được an lạc, được giác ngộ, được giải thoát. Một đáp án duy nhất. Vậy từ Đức Phật thiền định đến sau đó ngài dạy thiền, hay lập bày phương tiện cho những người khác chưa có khả năng thực tập thiền, để rồi đi đến thiền định, và từ ngài ngồi thiền cho đến giờ chúng ta cũng là đạt được thiền định, là một đáp án duy nhất. Thì quý vị có thể khẳng định đến đây, quý vị có thể hiểu được thiền định có phải là cốt lõi của Phật chưa? Là cốt lõi gì nữa? Sao gọi là cốt lõi? Mình có nói nhân duyên là duyên khởi gì thì cũng để rời duyên trở về cái cốt lõi là giác ngộ, là thiền định. Làm cái gì rồi cũng về cái trục này hả? Thì nó không lõi là cái gì? Như vậy Khi nói thiền định, chúng ta đã hiểu được với nhau. Mà nó khẳng định ghê gớm quá. Chúng ta hiểu được với nhau. Cái thiền định là cái cốt lõi của Phật dạy, rất trí tuệ. Còn hiện nay nếu mà những vị nào nghe nói thiền định nó khó quá, thôi thì mình giao duyên từ từ. Mà biểu thiền định nó sợ thì giao duyên là sao? À, vô chùa làm cúng quả đi, từ từ cũng quen à. Vô chùa không dám thì biểu vô làm cúng quả. Mới đầu sờ vô thấy cũng bựa củi rồi chặt củi, sống gần mấy thầy mấy cô, quá té ra mấy thầy mấy cô cũng dễ thương, có gì đâu sợ. Vô được chưa? Đó là dù vô đó, vô từ từ đó. Vô đây thấy tu hành cũng vui vẻ, thích. Thích là tốt rồi đó, tiến bộ rồi đó. Bước hai, mình ở chùa gì bựa củi hoài. Bữa nào tối nhìn lên nhìn quả thực là mấy vị nam lên trên đường tăng quả thực mấy ông thầy làm gì trển. Bên đi thì ở bên nữ, lên trên đường đi quả thực là mấy cô làm gì. Bò bò lên quả thử, rình rình qua cửa, nhìn, ủa làm gì ngồi cục nhúc nhích gì chớ người ta. Khi đó xuống mình hỏi, thấy vị nào vậy cơ mình hỏi, ngồi làm gì ạ? Thì nói à, phải ngồi an định vậy tâm nó lặng xuống, trí nó sáng, nó mới được giác ngộ giải thoát. Có ngồi được không? Nói được, phải chỉ chứ. Mình ra đến vỉa hè mình chỉ cho vô danh địa họ sợ. Chị thứ tư, chị ngồi, có thấy thích. Thế là con lên được không? Nói được, thầy đủ trí cho, lên ngồi. Mà đều nữ thì ở bên đi, mà nam thì bên tăng, lên ngồi. Ngồi thời gian thấy, ngồi cho nó mất hết trơn. Thời gian nó không có không gian, có người mà nó sướng, nó có giá trị. Về nhà sống sức khỏe tốt, trí tuệ tốt, làm việc tốt, hiệu quả. Thế là bắt đầu học tu. Và chúng ta tu thiền chưa? Là tu thiền rồi. Thì cái người chịu tín là bước vô, thưa thầy con xin tu thiền. À, vô dạy liền, lên ngồi. Còn người chưa chịu thì sao? Giao duyên, bữa củi, lưng mò lo rồi đó. Gọi là lưng mò mà. Mới đầu lần lần sau lần vô bếp, lần tới rồi cùng tu. Thì học sinh giỏi thì nhảy thẳng vô, còn học sinh yếu thì từ từ. Học sinh yếu thì phải nhờ thầy cô giáo dạy thêm dạy kèm rồi từ từ mới vô chính thức. Thì cùng tu thiền thôi hả? Và chúng ta đã khẳng định được thiền là cốt lõi của đạo Phật chưa, của việc tu mình chưa, là rõ ràng. Vậy thì nói về cái việc thiền này, đầu tiên khẳng định cái thứ nhất, bất kỳ pháp môn nào nếu là tu Phật phải có tam vô lò học giới định tuệ. Giới an định, định phát huệ, định tuệ tròn đủ, đủ năng lực, định tuệ không trước sau, ngay đó là chất giác. Khí giác thì có đủ năng lực, năng lượng là định. Trong cái tánh sáng đó muốn động không được, từ tình từ định không phải làm cho định. Thì khi đó chúng ta nhận được cái đó gọi là chất giác ngộ. Trong chất giác đó cái lòng mình hoan hỷ vô bờ là an lạc. Thế gian không đụng tới được thì ở trong đời mà đang là giải thoát. Giác ngộ an lạc giải thoát là xong, khẳng định xong cái chất của nhà Phật. Đó là chất, đó là thực. Còn về danh, về tướng, về hiện tượng thì Đức Phật tọa thiền mà thành đạo. Sau đó Ngài dạy cho chúng ta dù là phương tiện từ từ hay chỉ thẳng cũng chỉ là dạy thiền định. Có hai vế rồi ha. Vế thứ ba là thiền Việt Nam. Thiền Việt Nam thì phát tích từ đâu? Từ thời Đức Phật sau khi thuyết pháp độ sinh lần cuối cùng Ngài không nói nữa, dò bài. Trên pháp hội Linh Sơn Đức Phật lên tòa không nói gì hết. Tay cầm cành hoa sen đưa lên nhìn khắp đại chúng, toàn chúng không biết nói gì, chỉ có Ngài Ca Diếp mỉm cười. Đức Phật nói: ta có chánh pháp nhạn tàng niết bàn diệu tâm thật tướng vô tướng nay trao cho Maha Ca Diếp. Không nói nữa, lúc này là do bài kiểm tra, cầm cành sen đưa lên không nói gì hết. Ngài Ca Diếp nhận được tâm tông, tức là Phật biết thế nào Ngài Ca Diếp thông như thế đó. Hai tâm giống nhau, biết nhau, thông nhau, suốt nhau. Nói thì nói vô vàng mà không nói thì cũng thông biết nhau. Tâm ấn tâm là như thế, chứ phải có tâm này trao tâm kia. Thì khi mà Đức Phật trao tâm tông như thế, sau đó Ngài Ca Diếp trao cho Ngài A Nan, Ngài A Nan trao cho Ngài Thương Nam Họ Tu, Ngài Thương Nam Tu trao cho Ngài Ubba Cô Đa, vân vân. Đến tổ Đề Đạt Ma, tổ thứ 28 ở Ấn Độ, thì Ngài Đạt Ma mới truyền thiền qua Trung Hoa. Truyền thiền qua Trung Hoa lúc đó mới có 6 đời tổ sư sau nữa. Rồi lần lượt như thế. Như vậy ở Việt Nam chúng ta cũng được truyền dòng thiền từ Đức Phật. Mà cơ bản tới thời nhà Lý, đất nước Việt Nam chúng ta thịnh bởi 3 dòng thiền chính. Dòng thứ nhất là Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi. Ngài là đệ tử của 8 tổ tánh sáng, Ngài là người Ấn Độ truyền qua. Và hai dòng thiền thứ hai là dòng thiền Vô Ngôn Thông là ở Trung Hoa truyền qua. Và phái Phảo Đường là trong lần vua đi đánh giặc ở trong Chiêm Thành đó, bắt một số về làm nô bộc. Trong đó có một cái người cư sĩ mà thực ra là một vị tổ mà không ai biết. Sai cái vị này mới làm thị giả cho một vị tăng lớn, tăng lục. Hôm vị đó đi khỏi, ở nhà cái ông này là nô bộc mà, ông chùi rửa, chùi nhà, chùi thất cho vị tăng đó. thấy trên bàn có cái bản ngữ lục viết mà có mấy chỗ bị sai. Thì cái ông mà gọi là nô bộc lâu nhà này, ông lấy ông sửa. Sửa xong về vị tăng đọc vô, thấy sáng, ngạc nhiên, hỏi ai đây? Thì nói dạ, khi nãy ngài đi khỏi ở nhà con làm đó, con sửa. Một cái ông đây tới chủ nhà mà dễ sợ đó quý vị. Sau đó trình lên vua thì các vị thiền sư đối đáp, thấy rất là thông, hóa ra là một vị thiền sư bên phái Thảo Đường. Thì vua chúng ta thấy đấy là một vị thiền sư uyên bác, cho nên không làm nô bộc nữa, cho mặc lại pháp phục cùng vị tăng và làm vị tổ truyền thiền ở Việt Nam, là phái Thảo Đường. Về đến thời nhà Lý, có ba dòng thiền chính thịnh hành, đó là phái Tỳ Ni La Lu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường. Thì ba dòng thiền này nó mang hai cái màu sắc. Phái Tỳ Ni La Lu Chi là mang màu sắc của Ấn Độ, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường thì mang màu sắc Trung Hoa. Việt Nam mình đang thịnh nhưng mà có hai màu sắc của nước bạn cho mình chưa có gì. Đến thời vua Trần Nhân Tông, sau khi làm tròn trách nhiệm của mình là một vị minh quân, ngài trao ngai vàng lại cho con là Anh Tông, ngài lên núi Yên Tử xuất gia tu hành. Trải thời gian của Phú Miên Mật, ngài sáng đạo, có trí tuệ chân thật, trí tuệ gốc khi nãy giờ của thầy giảng. Dựa trên cơ sở trí tuệ đó, ngài dũng diếp nấu chảy ba dòng thiền đang có, và trên trí tuệ đó ngài sáng lập ra dòng thiền của Việt Nam phù hợp với căn cơ người Việt Nam. Từ đó dòng thiền Trúc Lâm Miên tự ra đời. Ngăn đây quý vị nhớ ba điều kiện cần thiết để có một dòng thiền Trúc Lâm Miên tự, phải nhớ chứ không mình không biết là mình bị lầm. Thường thường các cái nhà học giả họ nói một cách bình thường vô tình thôi. Họ nói dòng thiền Trúc Lâm Miên tự là một sự kết hợp giữa ba dòng thiền đáng có. Thưa quý vị, chỉ kết hợp là tội nghiệp lắm. Nó là vá lại. Nếu mà vá thì học theo đuối rồi. Dùng thức để học chứ không phải trí. Mà dùng thức để học thì học không hết. 10 phần học 8 mà không học hết được. Và vá lại không nhận không học hết, mà chúng ta chẳng có màu gì của Việt Nam cả, mượn màu của nước bạn vá lại làm của mình. Sao mà thấp mình đến thế? Cho nên học giả thì nghiên cứu học mà không có tu là học giả. Có lần ra Hà Nội, quý vị giáo sư không hiểu giới thiệu hòa thượng mình là một đại học giả bên thiền. Nghe đại học giả ổn quý vị. Xong tôi không phải học giả, tôi là hành giả. Hành giả là học vừa đủ mà thực hành có kết quả. Còn học giả học rất nhiều nhưng mà thiếu thực hành và kết quả ngang học thôi chứ không có kết quả thiền. Rõ ràng nó vậy đó. Thì chúng ta nhớ nói về thiền, nhất là Trúc Lâm Miên tự, chúng ta nhớ ba điều kiện. Nó không phải vá víu ba dòng thiền đó, nó không phải kết hợp. Mà nhớ là ví dụ người đời đi, mình làm một cái gì đó mà mình không có trí tuệ, mình cứ nghe ngóng người ta lườm lặt rồi vá víu lại làm của mình. Thưa quý vị, đó là lạc hậu vô cùng. Nghe họ trung điêu nhiêu tiền mình cũng đi học lóm trông, họ bán họ lấy tiền rồi tới khi mình trùng ra không ai mua. Đó là lạc hậu đó, học theo đó. Còn người có trí, người ta có tầm nhìn, có trí làm chủ. Sau đó là có tầm nhìn, rồi kế thừa những thứ đang có để làm tốt hơn. Thì có trí mà kế thừa cho nên làm tốt. Thì có trí mà kế thừa những thứ đang có làm tốt hơn, đấy là trí tuệ tái tạo. Còn nếu không có trí mà vá víu thì đây là học lóm, là lạc hậu. Vì nhớ hai điều này khác nhau. Cái người học lóm mà vá lại là nguy hiểm đó. Còn người có trí, người ta nhìn những thứ đang có, ta phát minh thêm. Đó là trí tuệ tái tạo. Những gì chưa có, cần có, thì dựa trên trí tuệ đang có chúng ta làm mới, sản xuất ra cái mới, sáng tạo ra cái mới. Đó là trí tuệ sáng tạo. Trí tuệ tái tạo và trí tuệ sáng tạo là đặt nền tảng trên trí tuệ. Không có trí tuệ thì không thể tái tạo và sáng tạo. Phải có trí trước. Cùng thế, Trúc Lâm Yên Tử ra đời, đầu tiên vua Trần Nhân Tông là người tu đạt được trí tuệ trước, trí tuệ gốc, trí tuệ Phật, là chân tâm, là Phật tánh, là tuệ giác, vân vân. Một trí đó, dựa trên cơ sở trí đó, nhìn vào ba dòng thiền đang tồn tại Việt Nam, đang thịnh hành, còn cái gì hay, còn cái gì chưa hay, không phải lựa mà là nấu chảy, tiêu dung. Đó là trí tuệ tái tạo, nhưng mà không phải kế thừa, nấu chảy là bước hai. Và bước ba là để nó phù hợp với tâm tư nguyện vọng của người Việt Nam, gọi là căn cơ người Việt Nam. Thì có ba điều kiện này để một thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời một cách hợp pháp. Bây giờ mình nói là có rồi, bày đặt bày ra làm gì nữa. Đúng, có rồi, nhưng mà căn cơ Việt Nam khác, tâm tư nguyện vọng khác, phong tục tập quán khác, dùng phong tục tập quán của đất nước khác thì e là nó không có vừa lòng lắm, cho nên tu nó khó. Bây giờ quý thầy về miền Trung đây dạy thiền, nói trên trời dưới đất vậy đó. Thưa quý vị, bước vô mà để chiếc dép đá à, chiếc nam, chiếc bắc, chiếc trước, chiếc sau, rồi ngồi lên, ngồi không ngay ngắn. Thưa quý vị, miền Trung mình có chịu không? Ông thầy dỏm giống ai trơn, thiền bỏng gì thôi, dẹp đừng học. Ông đó tôi thấy bùa gió lẫn ra gì rồi đó. Thiền coi không coi chưa biết. Nếu quý vị có thiền thật thì đó là thiền, là thiền. Nhưng mà muốn dạy là phải biết. Ở đây ta muốn cái gì? Ta muốn nghiêm trang thì mình phải đào màu. Ta muốn ngay ngắn thì dép phải đàng hoàng. Muốn phong thái mình phải có cái đạo vị thiên. Đó là gì? Là tâm tư nguyện vọng, là phong tục tập quán, là căn cơ của người miền Trung. Một vùng miền mà còn thế hung nữa, một đất nước làm sao không có cái đó khác nhau được. Cho nên cái mới ra đời bởi vì nó hợp với con người ở xứ đó. Vậy ba cái điểm quan trọng để thiền pháp trong miền Trung ra đời, đó là trí tuệ giác ngộ. Thứ hai là tiêu dùng nấu chạy hết những gì đáng có để làm tốt. Và thứ ba là hợp với con người ở đó. Lúc này Trúc Lâm Yên Tử ra đời. Vậy quý vị thấy giới thiệu xong thì Trúc Lâm Yên Tử chưa? Trải qua những thăng trầm lịch sử, mạch ngầm ấy khi thịnh khi suy. Nhưng mà mạch ngầm ấy nó đã đi vào, nó đi ngầm. Cho tới bây giờ nó phấn phát lại. Những thế kỷ gần đây 20-21 này, Hòa Thượng Thiền Sư Thượng Thanh Hà Từ Trúc Lâm La Lạc, Ngài tu hành, Ngài khôi phục lại dòng thiền này. Hiện nay thịnh hành trong nước và ngoài nước. Các thiền viện lần lượt ra đời theo cái nhu cầu tu học của tăng ni Phật tử. Chứ tăng ni Phật tử quay về tu tập ngày càng thấy có giá trị, cho nên ngày càng đông ra, có kết quả lợi lạc cho đời, cho đạo. Như vậy, chúng ta đã thấy rõ Trúc Lâm Yên Tử đang hiện diện và đang thịnh hành. Đó là nói về cái dòng chảy lịch sử. Thứ hai, nói về tổng chỉ và đặc điểm của thiền pháp Trúc Lâm Yên Tử. Cái này thì dài, nhưng nói ngắn để trong cái tổ chức từ thiện này, hôm nay trong thời gian này quý vị có thể dùng được, làm được, thực hành được. Tông chỉ của thiền pháp Trúc Lâm Yên Tử là phản quán tự kỷ, tức là xoay lại nơi mình để nhận cho ra được cái trí tuệ thật, trí tuệ gốc, cái chân tâm, cái Phật tánh nơi chính mỗi người. Đó là tông chỉ. Và đặc điểm nhiều lắm, nhưng mà một đặc điểm duy nhất, đặc biệt nhất, đó là nhập thế, đi vào trong đời, làm lợi ích cho đời. Nhưng mà thiền tăng vẫn như thế, không bị cuộc đời làm nhơ nhiễm, không bị bụi đời phủ lên làm cho mình tối đi. Đó là đặc điểm. Vậy thì nôm na, hôm nay mình học để thực hành, mình nói gọn thôi. Nôm na, tống chỉ, đó là mình tu hành. Đặc điểm, đó là diệu dụng, là nhập thế, là lợi ích chúng sinh. Như vậy cái tống chỉ là phản quan tự kỷ quay lại trên mình, để tu, để nhận, để sống cho được bằng trí tuệ chân thật nơi chính mọi người. Đó là tống chỉ, là phương pháp tu hành. Đặc điểm là khi tu đạt rồi, nhận ra tấm đó rồi là vô nhiễm rồi, thì cái đặc điểm thứ hai là đi vào trong đời để má phụng sự chúng sinh, giúp cho đời tùy duyên, giúp cho đời. Đó là hòa quán đồng trần, mà nôm na chúng ta gọi là hòa mà không ta. Đó là hai vấn đề chúng ta cần biết đối với thiền pháp Trúc Lâm Yên Tử khi mình tu. Vậy hôm nay mình tu hành, nói phản quán tự kỷ là quý vị ngồi lại, soi lại nơi mình để nhận ra trí tuệ chân thật chúng ta đang thực hành rồi. Thực hành như thế nào thì phải nghe những buổi giảng khác, chứ không thể kết hợp hôm nay. Đó là tu, là phản quán tự kỷ. Còn bước vào trong đời, hòa quán đồng trần. Thì có một lần trong cái buổi hội thảo với các nhà dân sĩ trí thức, quý vị nhấn mạnh về cái tính nhập thế của thiền đời trần. Ai cũng nói nào là ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói thì ăn, mệt thì ngủ liền, vân vân mọi thứ. Nếu quý vị học theo là tùy duyên, cứ đói ăn, cứ mệt ngủ, cứ có việc thì làm, không việc thì thôi, vân vân, thì nghe nó cũng trúng, hơi giống giống. Giống thì giống mà phải thì chưa phải. Giống thì hơi giống rồi đó, nhưng mà phải thì chưa có phải. Thì ai cũng phát biểu hết rồi. Tới khi quý thầy lên, quý thầy nói rằng là nếu nói về tính nhập thế, tính thần nhập thế của thiền đời trần, là sẵn sàng vào trong đời làm lợi ích mọi người mà không bị cuộc đời làm ô nhiễm. Rất hay. Chúng ta học về cái tinh thần này, dù ít dù nhiều ai cũng có thể học được. Nhưng muốn học cho tròn vẹn á thì không đơn giản như vậy. Vì sao? Quý thầy lấy một ví dụ thế này nè. Nếu quý vị học được tròn vẹn, quý vị sẽ có cách để mà giải quyết. Còn nếu chưa tròn vẹn thì chúng ta không giải quyết được. Ngay cái hội này mà ngầm cấm không biết gì chân là biết học chưa có tới. Để thấy rằng Cái giá trị thiền Trúc Lâm Yên Tử nó không nằm trong cái suy nghĩ tầm thường của mình đâu. Nó siêu lắm, nó cao lắm, nó hay lắm. Quý thầy ví dụ thế này. Một cái iPhone mới ra đời, quý vị thích không? Nếu thích là bị tan chảy. Mà chúng ta đang có một quy luật là hoa mà không tan mà. Hôm nay tan rồi thì đâu có học được tính chất của thiên đế trần. Nếu thích thì bị tan chảy là không phải. Không phải thiên đế trần. Nếu không thích quay lưng lại thì bị lạc hậu. Cũng không phải. Không ai học theo một cái dòng thiền lạc hậu cả. Nó rất hiện đại đấy, chứ không lạc hậu đâu. Vậy nếu thích thì bị tan chảy, mà không thích quay lưng thì lạc hậu. Làm sao đây? Hoặc là quý thầy dạy thiền, dạy đạo, dạy theo lời Phật tổ dạy, đời là vô thường, của cải phù du, tiền bạc là tờ giấy lọi, mọi thứ huyền hóa, đúng không? Là đúng, nếu ai nói ngược lại đâu có đúng. Đang nói ngon miệng, tiền là tờ giấy lọi là huyền hóa, đời ta ba đời nó say xưa vậy đó. Coi chú bé đứng lên nói, thưa thầy, cũng cúng dường thầy 100.000. Mình đưa tay nhận nói, thầy mới nói nó đồ giấy, đồ bỏ thầy nhận gì vậy? Nó già đừng có nhận chứ. Mình không có nhận, nó nói, thầy còn xài tiền không? Không xài tiền, nhận lấy gì xài? Thầy đừng có dạy dối. Con thấy thầy tiền quá chừng mà thầy dạ đò không nhận. Thôi thầy nhận đi. Dạ đò làm gì? Đừng có dạ đò làm mặt thánh. Mình nhận, nó nói, thầy dạ nhận gì thầy? Không nhận, nói nhận lấy gì tiêu thầy? Nó đưa 100.000 khóa cái miệng mình đây này. Bao nhiêu triết lý ghê gớm, sao nó 100.000 nó khóa cứ ngắt cái miệng nó gì trơn. Nếu nó có trí tuệ nói đi. Đó là thứ hai. Một cái thứ ba thật nhất. Hiện nay thế giới đang phát triển, chúng ta có mở cửa hội nhập không? Nếu không hội nhập thì lạc hậu. Rõ ràng chúng ta đang mở cửa hội nhập. Nếu mở cửa hội nhập thì mình có giữ được cái bản chất của người Việt Nam không? Dân tộc Việt Nam không? Nếu nói là vừa chừng để giữ được cái bản chất dân tộc Việt Nam thì ai cho chúng ta có khả năng biết chừng nào là vừa chừng và năng lực nào để giữ lại được, để cưỡng lại được, để không bị những cái thứ đó, những thứ văn minh đó nó lôi kéo, nó dập vùi, nó giết mình. Ai cho đây? Phải cụ thể hóa chứ đừng nói khẩu hiệu. Nói khẩu hiệu không có đâu, giống như con nít vậy đó. Nó ngủ nhà nói ăn trộm mà tới á, là quýnh nó một cái xong cột nó lại, gọi 113 tới là bắt nó. Nó ngon lành đó. Đang nói nửa chừng cái ngoài kia có người ăn trộm thiệt, nó nằm giữa nhà nó lá uống trộm khóc vậy đó. Tại vì nó không có lực. Chúng ta đừng nói khẩu hiệu, phải rõ ràng, phải cụ thể, phải có năng lực. Ba ví dụ này, từ cái điện thoại mới ra đời, từ 100.000 cúng dường và cái chuyện mở cửa hội nhập này, chỉ có một trí tuệ duy nhất nhìn về nó để giải quyết. Một trí tuệ thôi, nhìn về nó. Chứ đừng có nên trong cái câu trả lời làm gì. Câu trả lời không giải quyết được gì đâu, và trả lời kiểu gì cũng không tới đâu. Nó cần có một trí tuệ để thấy về nó, và nó là một đề án để đào tạo nhân loại. Chứ không phải một câu trả lời chơi, một câu hỏi để chơi. Thế thì quý vị nhận ra được cái trí tuệ đó, thì quý vị mới học hết cái tính chất nhập thế của thiên đời trần. Còn chưa như thế, chúng ta đang học lóm cho vui thôi. À, nghe nói thì sao? Giống thì giống, mà kiểm tra lại thì chưa phải đồ thiệt. Gọi là phải là chưa phải. Đó là hai điều trong thiền nhà trần chúng ta phải biết. Hai điều đó chúng ta phải biết, ít nhất là hai điều chúng ta phải biết trong thiền tông Việt Nam. Nhắc đến thiền tông Việt Nam, chúng ta phải biết ít nhất là hai điều đó. Một là phương pháp để đạt được thiền Việt Nam, đó là xây lại chính mình, nhận cho ra được cái trí tuệ chân thật, trí gốc nơi mỗi người. Hai, nhận trí đó rồi thì trí đó nó cho chúng ta đủ năng lực đi vào đời để phụng sự cho mọi người, cho chúng sinh. Thì khi quý vị muốn học thiền Yên Tử, thiền Việt Nam phải học như thế. Còn nó lanh quanh là bên ngoài, nó không có đi vào trọng tâm. Đó là đã giới thiệu xong trong thiền Việt Nam rồi. Và cuối cùng thì quý thầy hướng dẫn cho phái đoàn thực tập thiền, như là tòa thiền phải chuẩn bị như thế nào, nhập thiền thế nào, trụ thiền thế nào và xả thiền thế nào, vân vân. Những cái đó thì quý vị đã nghe rồi ha, không cần kể lại. Sau đó thì cho đoàn tòa thiền tham vấn rồi quý vị về. Thì trong tham vấn á, có một số câu hỏi quý thầy đã nêu ra trong cái buổi giảng này rồi. Ngoài ra có cô trưởng đoàn đó cô hỏi: thưa thầy, theo con hiểu có thể là sai, nhưng theo con nghĩ rằng là thiền là một cái gì đó bàn bạc rất là chung, thì tại sao thầy lại nói là có thiền Trung Hoa rồi thiền Việt Nam? Quý thầy nói câu hỏi này rất là hay, mà tại vì thời gian không đủ để quý thầy nói hết. Nói hết lý thuyết cho nên quý vị không hiểu. Đúng, thiền là thiền. Hết. Có hiểu không? Ngay khi không hiểu mà biết, đó là thiền. Cho nên đúng thiền thì không có nói nhiều, khô hơi khan giọng, khẹt. Không nói nhiều vậy. Tại vì mình học sinh làm bài yếu quá, nó giảng hoài mệt vậy đó. Chứ học sinh giỏi không nói vậy. Nói thưa thầy, cho con xin biết về thiền để thực hành. Thiền là thiền. Không nói nữa. Hiểu không? Không có gì để hiểu cả. Ngay khi không hiểu mà đang biết, đó là thiền. Đó là thiền hiện tiền đó. Thì cái bản chất của thiền vốn là một cái trí giác đó thôi, chứ không gì hết. Cái trí không gì hết mà đang biết hết tất cả. Biết hết tất cả mà vẫn là không gì hết. Đó là thiền. Bất đồng mà đang sinh đồng mà cũng phải là tướng đồng. Đó là thiền. Đúng như thế. Thì ở trong bản chất đó không có Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản. Không có. Thiền là thiền. Không có gì hết. Cô nói đúng. Tuy nhiên, khi mình muốn dạy thiền thì mình đến đất nước nào mình phải biết phong tục, tập quán, sở thích của con người đất nước đó. Để mình có cái phương tiện dạy, mình uyển chuyển tùy duyên, lập bày phương tiện để dạy người ta trở về cảm nhận cái gốc thiền là thiền. Nếu mà nói thiền là thiền, thưa quý vị, đâu có mất công mà dạy mấy năm trời mà dạy hoài vậy. Ngay đó quá khỏe thì đâu có nói Trung Hoa Việt Nam. Mà rõ ràng hiện nay dạy hoài mình không quên nữa mà. Thì muốn dạy thì phải có Trung Hoa khác, Ấn Độ khác, Việt Nam khác, Nhật Bản khác. Cho nên thiền là thiền, đó là khế lý, là chân lý. Trên chân lý thiền là thiền, chứ không có Trung Hoa, Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam. Nhưng nếu khế lý thôi thì ngồi cục đó không ai biết đâu. Cho nên phải khế cớ nữa. Phải có cách cho nhiều căn cơ người ta biết, để ta tu ta trở về trong cái chân lý đó. Cho nên chân lý là một, nhưng mà lập bày phương tiện khế với căn cơ của từng chúng sinh để dạy chúng sinh trở về chân lý là khế cơ. Thì trên khế cơ lập bày phương tiện để dạy, thì mỗi đất nước nó có một cái phong tục tập quán, một căn cơ khác nhau. Cho nên phải có cái phương tiện chỉ dạy khác nhau. Vì có lập bày phương tiện khác nhau bởi mỗi đất nước, cho nên nó có thiền Ấn Độ, thiền Nhật Bản, thiền Trung Hoa, thiền Việt Nam. Tính chất thiền Ấn Độ là gì? Có người Ấn Độ ưa lý luận. Quý vị nhớ hồi xưa Ngài Xá Lợi Phất co tại thế đó. Có những cuộc mà ngồi đào đến lý luận, thì Ngài nói, muốn lý luận thì lý luận, mà có hai vấn đề. Một, nếu mà ta thua thì ông cứ giết đi. Hai, nếu mà ông thua thì ông phải xuất gia, tù. Chứ gì nữa? Lý luận để loại ra chân lý. Mà đạt chân lý là phải theo chân lý đó. Bây giờ nếu ông thắng thì tôi sẽ bỏ Phật theo ngoại đạo. Còn nếu mà tôi thắng thì ông phải bỏ ngoại đạo theo tôi. Ấn Độ là lý luận khúc chiết. May mắn hôm đó là Ngài Xá Lợi Phất là một bậc đại trí mà ngài lý luận. Thì ông kia, ông thua lý và cuối cùng ông lý luận để ông làm á. Cho nên ông nhận ra chân lý Phật thì ông là tu Phật. Vì con người Ấn Độ thích lý luận khúc chiết. Cho nên thiền Ấn Độ cũng phải lý luận khúc chiết. Người Nhật Bản thì sao? Cứ nghệ thuật. Cái câu đối treo lên và cái bách ở dưới. Ở mình thí dụ mình làm cục sắt là được rồi. Bên kia cục sắt phải vẽ thành cái lá bồ đề, dưới chém thêm miếng vàng vàng nhỏ nhỏ. Nó bị thuộc ghê gớm lắm. Cho nên Nhật Bản thích nghệ thuật thì thiền vào Nhật Bản cũng phải nghệ thuật chứ. Chứ quý vị đám thiền vô Nhật Bản mà thô quá, dẫn họ đấu chiếu. Cho nên có Nhật Bản thì phải nghệ thuật. Vì vậy mà có trà đào, kiếm đào, rồi vỏ đào, cái gì đào hết. Tức là múa vỏ cũng phải thiền, uống trà thiền, tại nghệ thuật mà. Thì thiền Nhật Bản là nghệ thuật. Thiền Trung Hoa là gì? Trực chỉ, táo bạo. Chỉ thẳng mà táo bạo lắm. Hét, đánh, đập, nói những lời chúng ta nghe không nổi. Dù nói thế nào là Phật, nói bà cưng gai. Thế nào là Phật, cục cứ khô, ai chịu nổi. Mà đó là Trung Hoa. Mình nghe mình không chịu. Bây giờ quý vị đám cái cục cứ khô vô Việt Nam được không? Mới về đây chưa nghe thiền gì trơn vô. Nói thưa thầy, hôm nay con nghe thầy đám thiền về hay lắm. Đạo tràng con lần đầu tiên mới thiền viện. Thầy cho con xin hỏi về đại ý Phật Pháp cuối cùng là gì để con tu. Cục cứ khô. Quý vị nói sao? Thầy nó điên tới rồi, thôi về đừng học khùng khùng nguy hiểm. Ta nói mình không. Thì rõ ràng là Trung Hoa đâu có được ở Việt Nam. Cho nên thiền Việt Nam là gì? Trực chỉ là chỉ thẳng, thi vị, nhưng mà tùy duyên. Trực chỉ là gì? Nói thẳng với tâm tánh để nhận ra tâm tánh đó, gọi là trực chỉ. Thi vị là gì? Nói những cái lời nó nhẹ nhàng mà rất là thi vị. Ví dụ như hỏi người đài tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì ở Trung Hoa nói là không lầm nhân quả. Còn Việt Nam mình thì nói sao? Miền dương chầu máu chế Phật tổ, rắn như kiếm bén gầm rừng thiền, một mái chết đọa á tỳ ngục cười ngất Nam Mô Quan Thế Âm. Rất hay. Này có thời gian phân tích hay lắm. Chị rồi đấy, người đài tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì nói sao? Miền dương chầu máu chế Phật tổ, mình phỉ báng Phật tổ. Nhưng mà con người này không phải người thường, mà người rắn như kiếm bén gầm dương thiền, tức là gầm là lũng, có nghĩa là đã ngộ thiền, đã nhận ra tâm. Thì một mái chết đọa á ti ngục, tức là chế Phật tổ thì phải đọa vào á ti ngục. Nhưng vì rằng đã ngộ thiền, cho nên ở trong ngục á ti mà vui giống như quả trời ba ba, cho nên nói cười ngất Nam Mô Quan Thế Âm. Cái người phàm phu mà chế Phật tổ vô địa ngục là khóc hú hú khổ đau quá, khi nào tôi ra. Còn người ngộ thiền á, chế Phật tổ á, thì cũng vô địa ngục, nhưng mà trong địa ngục nó mát giống quả trời ba ba, cho nên cười ngất Nam Mô Quan Thế Âm. Thì thưa quý vị, ngộ thiền rồi thì không ai ngu mà chế Phật tổ. Cái người không có trí ta mới chế, chứ người ngộ thiền trí tuệ vậy mà đi chế thì đâu có trí. Nhưng đây là một phép so sánh. Vậy người đã tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Thì cái này là một cái câu nó hay lắm. Thưa quý vị, phải có thời gian. Chứ không có thời gian quý vị không có nắm được đâu. Bởi vì chúng ta chưa phải là người đã tu hành, cho nên không có hiểu. Nhưng mà quý thầy có thể cho quý vị hiểu phần nào được, nhưng phải có thời gian. Giờ còn có 7 phút là nói cho nên hết cái chủ đề này. Dừng ngắn đó, buổi sau giảng tiếp. Đó là tính thi vị. Hoặc là nói thế nào là đại Phật Pháp. Nếu mà mình nói thẳng thẳng, nói là không lớn không nhỏ, nói giống như là trên trời dưới trời không ai bằng Phật. Nhưng mà nhỏ không trong, lớn không ngoài, tức là không lớn không nhỏ. Nhưng mà với thiền Việt Nam thì rất thi vị. Đầu trành vộ sóng, mắt sâu bọ, cánh bằng nhốt gió, ruột kiến trùng. Cái con trành nó to, nó vộ sóng đại dương đó, mà con mắt nó bằng con sâu à. Cánh bằng con chim đại bàng á, nó quạt một cái nó hút hết gió, nhốt gió lớn. Những cái ruột con đại bàng nó bằng kiến trùng à. Hiểu được không? Vô ly hoa không hiểu gì trơn. Ngay không hiểu mà đáng biết, đáng hiểu. Không hiểu mà hiểu là hiểu vị đại. Đó là thiền. Đó là ý Phật Pháp. Quý vị thấy không? Rất thi vị. Nhưng mà tùy duyên. Tuy nhiên nó phải là bố bố nói, ai hỏi mình cũng nói thơ, không phải. Thấy cái người nôm na thì mình phải dạy cho nó đúng với căn cơ đó, gọi là tùy duyên. Trực chỉ thi vị tùy duyên, nhẹ nhàng như thế, dạng gì như thế, nói thật như thế, đó là thiền Việt Nam. Như vậy, không thể dùng cái phong thái của Trung Hoa để đưa vào Việt Nam được. Giờ nói thế nào là Phật có cục cứ khô, rồi cũng được, Việt Nam không có quyền nói như vậy, không được. Vậy quý vị đã hiểu là thế nào là thiền từng nước chưa? Cuối cùng lại, thiền là thiền, không gì cả. Trên chân lý đó, tất cả các nước giống nhau, không phân biệt. Nhưng lập bài phương tiện thì tùy vào từng nước để cho người ta tu được, ta trở về chân lý đó. Vì phương tiện đó cho nên có thiền Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam. Như vậy, vua Trần Nhân Tông ra đời, thiền là thiền, ngài giác ngộ rồi thì bày ra thiền Việt Nam chi nữa. Vì sao phải bày ra? Vì dòng thiền trước đó có thì mang màu sắc Ấn Độ, Trung Hoa. Mình nghe mình cũng chưa thoải mái lắm, bởi vì mình còn vô minh mới tu. Chứ con nói là tu nghe là bình đẳng thì đạt rồi, con chỉ được mà nói nước nào. Còn người đang tu chưa biết gì hết, nói thì hay thiệt, mà tu thấy ông thầy đó chưa thoải mái để tu nghe. Thế bây giờ ngài Trần Nhân Tông, ngài biết, ngài là người Việt Nam, cho nên ngài biết tâm tư nguyện vọng phóng tục tập quán người Việt Nam muốn gì, thì dựa trên trí tuệ của ngài đạt được, dung nhiếp ba dòng thiền đang có, ngài sáng lập ra một dòng thiền rất hợp với căn cơ người Việt Nam, để người Việt Nam tu hành dễ tiến bộ hơn. Như vậy thì thiền là thiền, nhưng mà căn cơ khác, cho nên có thiền nước này nước kia. Đó là giải thích xong cái câu hỏi của vị đó. Thì cái phần thăm vấn á, có nhiều câu hỏi, nhưng mà những câu hỏi đó quý thầy đã lồng giảng trực tiếp trong cái bài giảng vừa rồi. Còn ra một cái câu hỏi này chưa giảng thì quý thầy nêu riêng ra để giải thích quý vị nghe. Và cuối cùng thì phái đoàn thực tập thiền, xả thiền, rồi quý vị yêu cầu chư vị hòa thượng là đề nghị là lâu lâu quý vị có thể về cá nhân để thực tập thiền cho nó chuyên hơn, và đề nghị thiền viện tạo điều kiện. Sau đó thì hết cái buổi sinh hoạt thì phái đoàn ra về hoan hỷ. Thì những cái buổi sinh hoạt đó, quý thầy thấy có mấy điều mà cần hôm nay kể lại để quý vị nghe. Một là mình thấy những người đi làm từ thiền đó, họ là những người thành đạt trong đời, những người có tuổi, đã từng trải qua những công việc quan trọng. Như bác ở đây là bác Rành, những người đó bác biết trải qua những công việc quan trọng, rồi có trí thức, có thành đạt, và cuối đời thì chọn con đường làm tốt cho đời. Như vậy thì đi hết đường đời thì thấy rằng là cũng phải giúp cho đời mới là cái câu chuyện vui. và đi hết đường đời thì thấy rằng là cũng phải cần tu thiền mới được trọn vẹn. Ở đây quý thầy nói cái chuyện thật của con người mà nói thôi, không nói lý luận. Những con người đó đã đi hết đường đời đó, họ có trí tuệ, có những cái công việc quan trọng, trải qua những thành đạt, và cuối cùng thì thấy rằng phải làm việc tốt cho đời thì lòng mình mới vui, phải học thiền thì mới được trọn vẹn. Thế thì chúng ta là người may mắn được nhìn cái gương của quý vị đó, mà mình phải học từ bây giờ, chứ chờ đi hết thì nó mất thời gian. Thôi thì mình may mắn, mình thừa kế những cái kinh nghiệm của các bậc tiền bối, mình học từ bây giờ. Thì với cái thiền bắt đầu học thì nó có nhiều thứ mà chúng ta phải giải quyết về cái thân tâm của mình. Nó phù trầm, nó đồng, nó trệ, nó đau, nó nhức gì đó, nó nhiều thứ lắm. Cho nên mình học thiền cần có thời gian để thực hành, rồi cần có thời gian để chuyển hóa, cần có thời gian để nó tinh tế, nó nhẹ, nó an, nó được kết quả, tạm gọi là vậy. Thì chúng ta nên cần có thời gian để thệ nhập. Chứ không nói rằng là tôi còn trẻ không sao, cứ chơi đừng học, sớm nó phí, múc già già học lần luôn. Đâu có gì vậy quý vị. Mình thừa kế những cái gì của người đi trước, mình thấy rằng là cần học thiền mới trọn vẹn lòng mình, thì làm ngay từ bây giờ để còn thời gian mình làm tốt cái việc của mình cần làm. Thì những điều này quý thầy kể ra để quý vị nhận thấy chúng ta may mắn là học nhiều rồi, tu nhiều rồi, đi được một đoạn rồi, thì phải tôn trọng cái may mắn phúc duyên này để chúng ta tự tin, có niềm vui, khích lệ và cố gắng đi tiếp. Chứ còn không biết như thế, mình không biết giá trị của mình, mình nói tu gì ngồi hoài mỏi quá, ngáp thì nó phí đi, mình làm trái giá trị mình đang có, nó uổng đi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.